là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thực sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay toàn huyện Lục Yên trồng được gần 2.650 ha ngô theo kế hoạch. Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, hầu hết các diện tích ngô đều sinh trưởng và phát triển tốt, tiếp tục được mùa. Hiện các địa phương đang tích cực chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân thu hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xuống giống vụ hè thu năm 2022 theo kế hoạch. Qua đánh giá, năng suất ngô của huyện ước đạt trên 37 tạ một hectare, sản lượng ước đạt hơn 13.300 tấn.
Những ngày này trên khắp các xứ đồng thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân đang tích cực ra đồng, tập trung nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ mùa năm 2023, đảm bảo đúng thời vụ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, gia đình bà Lò Thị Sơn, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đang tập trung nhân lực để gieo cấy lúa vụ mùa. Vụ mùa năm nay gia đình bà Sơn gieo cấy 3.000 m2 với hai giống chính là Nếp 97 và Thiên Hương. Bà Lò Thị Sơn, tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Hôm nay thời tiết thuận lợi, tôi nhờ anh em đến cấy để kịp thời vụ tôi để cấy vụ đông ạ.
Cũng như gia đình bà Sơn, những ngày này gia đình bà Hoàng Thị Toàn, thôn Đêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang tích cực gieo cấy lúa vụ mùa để hoàn thành 1.500 m2 lúa của gia đình, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Gia đình bà Toàn đã nhờ anh em hàng xóm tham gia cấy đổi công, nhờ đó trong một buổi sáng gia đình bà đã hoàn thành toàn bộ diện tích. Bà Hoàng Thị Toàn, thôn Điêu 4, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Hôm nay nhà tôi thì cũng nhờ có chị em giúp đỡ, rồi cấy đổi công nhau. Thì cũng sau khi thì bà con giúp rồi thì tôi cũng chăm sóc cho lúa nó tốt hơn rồi xong là không bị sâu bệnh.
Vụ mùa năm nay, phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ có kế hoạch gieo cấy trên 40 hectare diện tích với cơ cấu giống chủ lực là lúa Chiêm Hương và Sén Cù. Hiện nay người dân đã hoàn thành gieo cấy 100% diện tích. Ông Hoàng Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đến thời điểm này thì chúng tôi đã chỉ đạo nhân dân triển khai cấy lúa đến thời điểm này đã hoàn thành, thực hiện trong trà 1. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân thường xuyên thăm đồng và kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh kịp thời và cũng như là đảm bảo công tác chăm sóc lúa mùa để đảm bảo năng suất, chất lượng cũng như là sản lượng theo kế hoạch giao.
Vụ mùa năm nay thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu gieo cấy 2.020 hectare lúa với cơ cấu 38% giống lúa lai và 62% giống lúa thuần. Trong đó, trà một mùa sớm từ 75-80% diện tích, trà hai chính vụ từ 20-25% diện tích. Đến thời điểm này, bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy được trên 1.000 hectare.
Để hoàn thành mục tiêu năm 2023 về đích nông thôn mới, huyện Yên Bình đang nỗ lực thực hiện các giải pháp hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện. Trong đó, được ưu tiên đầu tư 39 công trình dự án để phục vụ xây dựng nông thôn mới, tập trung vào xây dựng hạ tầng, trường học, nhà văn hóa đa năng, đường giao thông nông thôn. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, xã triển khai kế hoạch phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ sớm nhất. Mục tiêu là hoàn thành theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhưng không có nợ động trong xây dựng cơ bản. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, năm 2023 tỉnh Yên Bái được giao là gần 640 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ chi tiết trên 520 tỷ đồng. Nguồn vốn tập trung thực hiện 3 chương trình đó là phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là gần 320 tỷ đồng, chương trình giảm nghèo bền vững là trên 110 tỷ đồng, xây dựng nông thôn mới là trên 95 tỷ đồng. Sau khi phân bổ nguồn kinh phí, Yên Bái sẽ khởi công 72 dự án. Đến nay đã có 42 dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, còn 30 dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư. Hiện nay, Ủy ban dân tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án, gửi về Sở Kế hoạch Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn. Đối với các dự án không đáp ứng thời hạn, tỉnh sẽ giãn thời gian khởi công sang năm 2024.
Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái do Ngân hàng Thế giới tài trợ có tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la. Đến nay, sau một thời gian triển khai đã có gần 98% số hộ được kiểm đếm và 50% số hộ có quyết định đền bù giải phóng mặt bằng. Dự án được triển khai với mục tiêu tăng khả năng tiếp cận với cơ sở hạ tầng đô thị và cải thiện quy hoạch đô thị tích hợp trong thành phố Yên Bái với tổng số 743 hộ và 16 tổ chức bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi là trên 97 hectare. Với nhiều nỗ lực trong công tác giải phóng mặt bằng, đến nay các gói thầu đều đang được triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Đặc biệt đã có 726 hộ chiếm gần 98% đã được kiểm đếm, 365 hộ chiếm 50% tổng số hộ đã có quyết định phê duyệt đền bù, có 344 hộ chiếm trên 46% đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Để hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào năm 2025, hiện nay Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc thực hiện dự án, đồng thời thành lập riêng hội đồng giải phóng mặt bằng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, sớm hoàn thành dự án góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.
Thực hiện đề án về chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2021-2022. Theo đó, 4 doanh nghiệp được hỗ trợ trung bình mỗi doanh nghiệp 6-7 triệu đồng, gồm Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, thôn Trung Tâm xã Nà Hầu, huyện Ân Yên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bao bì và Nhựa Vinavico, khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, Công ty Cổ phần Đá Bình Minh, tổ 4, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Khôi Ngọc Trấn, xã Ngọc Trấn, huyện Yên Bình. Theo đó, các doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng website hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, trong đó có cả phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh, hỗ trợ các phần mềm nâng cấp mạng LAN và mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ 2 máy tính xách tay. Từ nay đến năm 2025, tỉnh sẽ hỗ trợ tối thiểu 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các ứng dụng giải pháp chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp được mua sắm lần đầu một trong các nền tảng phù hợp hoạt động của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số.
Được xác định là một trong 47 địa điểm có tiềm năng phát triển trở thành khu du lịch quốc gia, hiện nay huyện Bình đang đẩy mạnh các giải pháp để phát triển du lịch Hồ Thác Bà. Trong đó, huyện đã thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực vào khảo sát đầu tư như Sun Group, Alphana, Flamingo, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án du lịch đang triển khai như dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng An Bình trên khu vực Hồ Thác Bà, xã Tân Hương, dự án đầu tư xây dựng công viên văn hóa thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà, dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Thác Bà. Bên cạnh đó, huyện Bình đã xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng 26 mô hình du lịch cộng đồng tại các xã Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, duy trì hoạt động 37 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, xây dựng được 3 sản phẩm ô cốp gắn với du lịch cộng đồng. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Yên Bình đón trên 157.000 lượt khách du lịch, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu từ du lịch đạt trên 128 tỷ đồng.
Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh của huyện Trạm Tấu, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài Du lịch Trạm Tấu hướng tới thương hiệu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây để thấy được mục tiêu nhiệm vụ trong phát triển du lịch của huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn nghe bài Tuổi trẻ thị trấn Trạm Tấu tích cực trong công tác chuyển đổi số. Cũng trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Trạm Tấu tích cực chuẩn bị cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân trong huyện, huyện Trạm Tấu đã xây dựng kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030, với thương hiệu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây. Nội dung này sẽ được phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Được thiên nhiên ban tặng cảnh sắc tươi đẹp, hùng vĩ, khí hậu trong lành, mát mẻ và nguồn suối khoáng nóng tự nhiên tốt cho sức khỏe là những điều kiện căn bản để Trạm Tấu phát triển du lịch với màu sắc riêng có của địa phương mình. Để phát huy tiềm năng lợi thế này, huyện Trạm Tấu đang tiếp tục tuyên truyền, quảng bá, thu hút các nhà đầu tư khai thác tốt các tiềm năng lợi thế thúc đẩy phát triển du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch huyện hấp dẫn, độc đáo, đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, phù hợp với quy hoạch phát triển du lịch chung của tỉnh và kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Được coi là bước đột phá trong phát triển du lịch huyện nhà trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch này, du lịch Trạm Tấu phân thành 4 vùng, gồm phân vùng trung tâm động lực phát triển, trung tâm hậu cần du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và du lịch cộng đồng, gồm thị trấn Trạm Tấu và xã Hát Liều, phân vùng động lực cửa ngõ phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch gắn với nông nghiệp, gồm 3 xã Phình Hồ, Làng Nhì và Tà Xí Láng, phân vùng phát triển du lịch văn hóa cảnh quang, gồm các xã Xà Hồ, Bản Công, Bản Mù, và phân vùng du lịch gắn với nông nghiệp trải nghiệm, hoạt động sản xuất nông nghiệp, khai thác đặc sản địa phương gắn với phát triển du lịch bền vững, gồm 4 xã Trạm Tấu, Pá Hu, Pá Lau và Túc Đán. thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và ứng dụng khoa học công nghệ, quảng bá xúc tiến du lịch và tăng cường liên kết, phát triển điểm đến du lịch, v.v. Cùng với đó, trong giai đoạn 2023-2025, huyện Trạm Tấu sẽ ưu tiên đầu tư các hạng mục phục vụ thực hiện đề án phát triển du lịch trên địa bàn như các dự án phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng điện lưới, thủy lợi, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, thiết chế văn hóa, thể thao vui chơi giải trí và chỉnh trang đô thị. Huyện Trạm Tấu phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 430 buồng lưu trú, trong đó có một cơ sở lưu trú đạt hạng 3 sao trở lên. Đến năm 2025, toàn huyện đón trên 120.000 lượt khách du lịch. Đến năm 2025, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 197 tỷ đồng, v.v. Để đề án được thực hiện với hiệu quả cao nhất, huyện Trạm Tấu đã mở các hội nghị xin ý kiến đóng góp của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái, lãnh đạo huyện Trạm Tấu qua các thời kỳ đang sinh sống trên địa bàn thị trấn Trạm Tấu, thành viên ban chỉ đạo thực hiện đề án, đại diện các khu du lịch trên địa bàn, huyện đối với đề án phát triển du lịch trên địa bàn. Qua đó đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và dự thảo thực hiện đề án phát triển du lịch của huyện, như bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa trong phát triển du lịch, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại các khu du lịch, nhất là tại điểm du lịch Cù Vai, phát triển hệ thống giao thông tại các điểm du lịch, xây dựng các nhà truyền thống, điều chỉnh các lớp nghề cho phù hợp với phát triển du lịch, tổ chức các chương trình ngoại khóa để học sinh được trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống, v.v. Chẳng hạn về việc tăng cường dạy tiếng Anh cho người dân để phát triển du lịch, nguyên bí thư huyện ủy Giàng A Xu nói.
Và nếu như là các cái điểm du lịch mà mình lại kết hợp với văn hóa thì đây cũng là một nội dung văn hóa để khách du lịch người ta sẽ thử, bởi vì là mình thì có thể thấy là đơn giản thôi, nhưng mà những nơi khác như người Tây người ta chả thấy, chả bao giờ người ta thấy cũng hơi dẫn, cũng hay, đây cũng là một nội dung hay. Đấy, cho nên là mà muốn làm như thế nào là để mà cái du lịch hướng dẫn thì cũng phải có cái trường dạy cho các cháu này, kể cả như tiếng Việt, kể cả những tiếng Anh, những tiếng phổ thông trong cái thế giới này, tôi cho là cái đấy thì nên như thế, để không những là người lớn rồi mà trẻ con người ta biết làm du lịch thì...
Đối với việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch, đồng chí Hoàng Anh Tuấn, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện có ý kiến.
Thế thì ở đây thì tôi đề nghị là chúng ta sẽ bổ sung vào đây là để có lớp như sau. Thứ nhất là hướng dẫn viên du lịch. Lớp thứ hai là kỹ năng nghề du lịch. Lớp thứ ba là ngoại ngữ. Lớp thứ tư là kỹ thuật pha chế đồ uống. Lớp thứ năm đó là kỹ thuật chế biến món ăn. Lớp thứ sáu đó là kỹ thuật nấu ăn. Và lớp thứ bảy đó là vận hành lưu trú nhà dân. Chúng ta hay gọi là homestay đấy. Đấy thì những cái nghề này thì nó mới gắn với cái phát triển du lịch của địa phương.
Còn đối với những người làm du lịch, chủ homestay trên địa bàn huyện mong muốn được giữ gìn phát huy bản sắc trong phát triển du lịch. Về vấn đề này, anh Vũ Mạnh Cường, chủ nhiệm hợp tác xã Suối Khoáng Nóng Hải Cường cho biết.
Và để giữ cho cái du lịch Trạm Tấu phát triển bền vững thì tôi mong muốn là chúng ta cần phải có những cái chuyên gia để quy hoạch tổng thể các khu, các vùng, các điểm. Đấy, quy hoạch làm sao giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, quy hoạch phải giữ được thiên nhiên, nhất là ruộng bậc thang, và quy hoạch, thậm chí quy hoạch từ cái nhà, cách làm, nó theo một cái kiểu mẫu mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chúng ta lên hướng tới cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta.
Trên cơ sở ý kiến tham gia góp ý của các ngành chuyên môn của khu du lịch, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân trong huyện, huyện Trạm Tấu thống nhất đặt ra mục tiêu tổng quát phát triển du lịch huyện giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 là phát triển hệ thống sản phẩm và hoạt động du lịch đồng bộ, chất lượng cao, đa dạng với các loại hình du lịch sinh thái, trải nghiệm, ẩm thực, nghỉ dưỡng, khoáng nóng, cộng đồng, v.v. Lấy nghỉ dưỡng khoáng nóng là trọng tâm, tạo điểm nhấn và yếu tố khác biệt nhằm khắc phục tính thời vụ, thu hút nhiều thị trường khách, thúc đẩy các ngành kinh tế khác cùng phát triển. Phát triển du lịch huyện Trạm Tấu cơ bản trở thành ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế chung của huyện. Sản phẩm du lịch đa dạng, khác biệt, có chất lượng, thân thiện với môi trường, trở thành điểm du lịch hấp dẫn với thương hiệu Trạm Tấu ấm áp suối nguồn, bát ngát biển mây. Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay đã có 10 trên 23 chỉ tiêu đạt và vượt, 13 chỉ tiêu đạt từ 70% trở lên. Đặc biệt, lĩnh vực du lịch đã có những bước phát triển đột phá, tổng lượng khách du lịch năm 2022 đạt 95.000 lượt người với doanh thu đạt trên 66,5 tỷ đồng. Ước thực hiện đến năm 2023, lượng khách du lịch đến huyện đạt 110.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 85 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng để du lịch huyện nhà tiếp tục khởi sắc trong những năm tiếp theo.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên, những ngày này, các cấp bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị trấn Trạm Tấu đang tích cực phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, tham gia chuyển đổi số, nhanh chóng triển khai chương trình nhằm hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng ứng dụng công dân số Yên Bái S và các ứng dụng như ứng dụng định danh điện tử VNID, các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, v.v. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài Tuổi trẻ thị trấn Trạm Tấu tích cực trong công tác chuyển đổi số. Hòa cùng nhịp đập chuyển đổi số đang diễn ra nhanh mạnh trên cả nước, nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số thời gian qua, đoàn thanh niên thị trấn Trạm Tấu đã tích cực chủ động tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số, xã hội số, nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn viên thanh niên. Bằng những hành động thiết thực, đoàn viên thanh niên thị trấn Trạm Tấu đã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ trên địa bàn, từ đó nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân về chuyển đổi số quốc gia, các giải pháp công trình phần việc của đoàn viên thanh niên thị trấn trong thời gian qua, nhất là các hoạt động hỗ trợ nhân dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử đã tạo ra những bước chuyển biến tích cực của người dân trên địa bàn. Chị Lầu Thị Phong Lan, Bí thư đoàn thanh niên thị trấn Trạm Tấu chia sẻ.
Đối với đoàn thanh niên thị trấn Trạm Tấu thì với vai trò là tiên phong đi đầu trong công tác chuyển đổi số thì đoàn thanh niên đã tổ chức 3 đợt ra quân để thực hiện tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên, đặc biệt là nhân dân tại 3 tổ dân phố để thực hiện cài đặt các ứng dụng điện tử, ví dụ như VNID, Yên Bái S hay là sử dụng app Thanh niên Việt Nam. Thì đến hiện nay thì trên địa bàn thị trấn đã hoàn thành cài đặt Yên Bái S cho nhân dân là được 94%.
Đoàn thanh niên thị trấn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn trang bị cho đoàn viên thanh niên về nâng cao nhận thức, kỹ năng của cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân về chuyển đổi số. Các thông tin tiện ích video hướng dẫn đoàn viên thanh niên thị trấn đăng tải thường xuyên liên tục trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, mỗi lần tiếp cận hàng trăm thậm chí hàng nghìn lượt người xem. Vào mỗi dịp cuối tuần, đoàn viên thanh niên thị trấn Trạm Tấu đều lập ra các tổ chuyển đổi số với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà để phủ sóng các ứng dụng điện tử, đặc biệt là ứng dụng Yên Bái S trên toàn thị trấn Trạm Tấu. Mỗi buổi hoạt động của tổ chuyển đổi số thu hút từ 20 đến 30 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Tổ chuyển đổi số sẽ được phân chia để hoạt động tại 3 tổ dân phố trên địa bàn để hướng dẫn cài đặt và tuyên truyền về lợi ích của ứng dụng điện tử đối với người dân. Đến nay, thị trấn Trạm Tấu là đơn vị có lượt cài đặt phần mềm Yên Bái S cao nhất trên địa bàn huyện Trạm Tấu lên đến 94%. Bạn Hoàng Lê Phương, đoàn viên thanh niên thị trấn Trạm Tấu nói.
Nhận được kế hoạch của đoàn thị trấn, thì bản thân em là một đoàn viên, em cũng tham gia những đợt ra quân để cài đặt các ứng dụng như định danh điện tử, Yên Bái S, bảo hiểm xã hội. Có nhiều người dân đã lớn tuổi và hạn chế về việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh, thì em đã tận tình hướng dẫn, đăng ký, chỉ cách sử dụng và nêu tiện ích để người dân có thể sử dụng hiệu quả nhất.
Ngoài ra, vào các đợt cao điểm, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng phối hợp với lực lượng công an xã và tổ chuyển đổi số cộng đồng để đến từng khu dân cư, từng hộ dân để hướng dẫn đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân và hỗ trợ việc cấp căn cước công dân cho người già yếu, khuyết tật tại địa phương, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, tư duy của đoàn viên, hội viên thanh niên và nhân dân về vai trò tầm quan trọng của chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Bà Hà Thị Ngái, tổ dân phố số 1 nói.
Khi được các bạn đoàn viên thanh niên của bên Viettel như thị trấn là hướng dẫn và cài đặt lại thì bà thấy nó rất là tiện lợi. Cái này là có thể nắm bắt được thông tin, toàn bộ những cái chương trình hoặc là những cái phản ảnh của bà con nhân dân đối với quyền lợi của bà con nhân dân cũng như bản thân nếu mà cần là phản ảnh thì nhưng mà bây giờ có cái cài đặt cái chương trình Yên Bái S này thì có thể là vào mình có thể là tham gia hoặc là mình có thể là chưa hiểu mình có thể hỏi hoặc là để mà giúp mình thu tiếp cận những cái thông tin nó thuận tiện hơn thì tôi thấy cái này nó rất là thuận tiện.
Để tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tinh thần đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện chuyển đổi số, thời gian tới cùng với việc tiếp tục đa dạng hóa công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên thị trấn Trạm Tấu triển khai công trình phần việc thanh niên, trong đó hướng nhiều đến nền tảng số như số hóa các di tích lịch sử, lắp đặt camera an ninh tại một số địa bàn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên tiếp cận, khai thác các quyền sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và phát triển du lịch, góp phần xây dựng thị trấn Trạm Tấu văn minh hiện đại trong thời gian tới. Phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm của tuổi trẻ, cán bộ đoàn viên thanh niên cần chủ động tham mưu, góp ý với cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương về các giải pháp giúp thúc đẩy công tác chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực hoạt động. Đồng thời với lợi thế là lực lượng trẻ tuổi có khả năng tiếp cận các xu hướng mới hiện đại thông qua các thiết bị công nghệ và môi trường mạng, cán bộ đoàn viên thanh niên cũng cần tích cực tuyên truyền, vận động người dân áp dụng công nghệ số vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tháng 6 này, huyện Trạm Tấu sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ngày này, các cơ quan đơn vị địa phương diễn tập đang chủ động, tích cực, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc diễn tập được tổ chức đúng kế hoạch, ý định chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Nội dung này sẽ được ghi nhận qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chuẩn bị cho công tác diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện những ngày này, Chi bộ Tài nguyên Môi trường Kinh tế Hạ tầng huyện cũng đang tất bật với công tác chuẩn bị các văn kiện, phục vụ công tác diễn tập, triển khai cuộc họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập trong hội nghị. Ra nghị quyết lãnh đạo chuyển hoạt động của cơ quan vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, đồng chí Thảo Hoàng Long, Bí thư Chi bộ Tài nguyên Môi trường Kinh tế Hạ tầng huyện cho biết.
Bám sát chỉ đạo của ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023, với tinh thần khẩn trương, tích cực, quyết tâm, trách nhiệm cao, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đã được Chi bộ Tài nguyên Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch. Trong những ngày tới, Chi bộ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, các cơ quan có liên quan, chuẩn bị tốt các nội dung nhiệm vụ được giao để đảm bảo diễn tập theo yêu cầu của Ban chỉ đạo diễn tập huyện, qua đó góp phần nâng cao trình độ, vai trò, trách nhiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt hiệu quả cao nhất.
Xác định công tác diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 với vai trò là lực lượng nòng cốt, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Trạm Tấu đã quán triệt tới 100% cán bộ chiến sĩ, phát huy tinh thần chủ động sáng tạo vượt khó vươn lên, đóng góp sức lực trí tuệ của cả tập thể nhằm góp phần để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất. Công an huyện Trạm Tấu đã chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện phê duyệt phương án thực binh, đồng thời báo cáo Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và trưng tập lực lượng tham gia cuộc diễn tập gồm cán bộ chiến sĩ công an các huyện thị và phòng nghiệp vụ công an tỉnh. Hai nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an gồm tham mưu và trực tiếp xây dựng hệ thống các văn kiện, các nội dung cơ chế của huyện ủy, ủy ban nhân dân và của công an huyện và chủ trì thực hiện thực binh. Lực lượng công an phải trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch điều chỉnh, đảm bảo an ninh trật tự trong tác chiến phòng thủ, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, đảm bảo thông tin liên lạc, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, phương tiện trong quá trình luyện tập diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Đồng chí Trung tá Lê Trung Thành, Phó trưởng Công an huyện Trạm Tấu cho biết.
Ngay từ đầu năm, xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của huyện ủy và ủy ban huyện, thì Đảng ủy, lãnh đạo quân huyện đã đặc biệt quan tâm, quán triệt tập thể cán bộ chiến sĩ trong toàn công huyện thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao. Trong quá trình tới thời điểm hiện nay, chúng tôi đã phối hợp với các ban ngành đã hoàn thiện cái phần cơ chế, hay là phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, chúng tôi đã hoàn thiện cái phương án thực binh để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà diễn tập thực binh. Thì chúng tôi đã ngay thời điểm này đã chuẩn bị các điều kiện như phương tiện, lực lượng và vũ khí để đảm bảo cho việc diễn tập được diễn ra đúng theo kế hoạch. Hai là chúng tôi cũng đã lựa chọn những địa điểm phù hợp đáp ứng được cái nhiệm vụ mà diễn tập đề ra, để làm việc với người dân để mượn những địa điểm này để tổ chức trong thời gian tới. Và đồng thời chúng tôi cũng lựa chọn những cán bộ chiến sĩ có năng lực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của diễn tập.
Với vai trò là cơ quan thường trực, được cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt mục đích yêu cầu đề ra, ngay từ đầu năm 2023, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu đã tham mưu với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, triển khai nhiệm vụ, diễn tập, kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, diễn tập như chỉ thị, kế hoạch, quyết định thành lập ban tổ chức, các tổ giúp việc, không tập, tuyên truyền vận động nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập, thông qua đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và người dân đối với nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, tổ chức lãnh đạo chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị diễn tập đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Đồng chí Trung tá Vũ Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Trạm Tấu cho biết.
Đến nay, công tác triển khai xây dựng hệ thống văn kiện chuẩn bị cho diễn tập, xây dựng thao trường thì gồm có thao trường sở chỉ huy căn cứ chiến đấu Trà Định tại thôn Tà Chử, thao trường bắn chiến đấu tại thôn Tà Xùa, xã Bản Công đã triển khai bảo đảm tốt, đã mời và được cơ quan thường trực ban chỉ đạo diễn tập cấp tỉnh kiểm tra kết luận phương án. Đến nay thì mọi công tác chuẩn bị triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và theo kế hoạch. Trong thời gian tới thì tiếp tục tham mưu cho ban tổ chức diễn tập cấp huyện họp triển khai và tiến hành kiểm tra cụ thể từng nội dung, từng hạng mục công trình để bảo đảm cho cuộc diễn tập của chúng ta thành công tốt đẹp. Với cái tinh thần trách nhiệm và xác định nhiệm vụ diễn tập là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị năm của huyện, với quyết tâm của Ban Chỉ huy quân sự huyện thì chúng tôi sẽ khẳng định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập trong năm 2023.
Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu năm 2023 có quy mô 1-2 cấp, có một phần thực binh, nội dung được chia làm 3 giai đoạn, gồm chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, thực hành chiến đấu phòng thủ. Đến nay, các phòng, ban ngành và các cơ quan đơn vị của huyện đã chủ động phối hợp triển khai chuẩn bị hệ thống văn kiện đảm bảo của ngành, đáp án các vai diễn, bài tham luận tại diễn tập phần cơ chế và cơ sở vật chất đảm bảo cho nhiệm vụ diễn tập. Đây được đánh giá là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ được chuẩn bị công phu, trang bị hiện đại nhất trong các đợt diễn tập của huyện Trạm Tấu. Mặc dù trong quá trình chuẩn bị diễn tập, khung tập của huyện Trạm Tấu còn gặp những khó khăn nhất định, song với sự đoàn kết, các khó khăn đã dần được tháo gỡ và tất cả đang quyết tâm tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ ấn tượng, thành công và an toàn, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ đề ra.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Trạm Tấu thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Người tham gia là công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng như đóng định kỳ hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, nhiều năm một lần nhưng không quá 5 năm mỗi lần, hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được hưởng quyền lợi như sau. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng lương hưu hàng tháng khi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Theo đó, tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội, như lao động nam 20 năm, lao động nữ 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2% mức tối đa bằng 75%. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu và được điều chỉnh lương hưu, được trợ cấp tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện của để dành cho người lao động khi về già. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay vì sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.
Là một trong 4 thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO
ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.